Mục Năm La Mã, phẩm Rohitassa. Mục 41, định. 1. Này các tỷ kheo, có bốn định tu tập này. Thế nào là bốn? Có định tu tập. Này các tỷ kheo, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú. Có định tu tập. Này các tỷ kheo, do tu tập, làm cho sung mãn, đưa đến chứng được tri kiến. Có định tu tập. Này các tỷ kheo, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Có định tu tập. Này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. 2. Và này các tỷ kheo, thế nào là định tu tập? Do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú. Ở đây, này các tỷ kheo ly dục, ly các pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Này các tỷ kheo, đây gọi là định tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến hiện tại lạc trú. 3. Và này các tỷ kheo, thế nào là định tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chứng được tri kiến. Ở đây, này các tỷ kheo tác ý tưởng ánh sáng, an trú tưởng ban ngày, ngày như thế nào, thời đêm như vậy, đêm như thế nào, thời ngày như vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, không có bị bao phủ, tu tập tâm đến chỗ sáng chói. Này các tỷ kheo, đây gọi là định tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chứng được tri kiến. 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là định tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Ở đây, này các tỷ kheo, với vị tỷ kheo, thọ khởi lên, được rõ biết, thọ an trú, được rõ biết, thọ chấm dứt, được rõ biết, tưởng khởi lên, được rõ biết, tưởng an trú, được rõ biết, tưởng chấm dứt, được rõ biết, tầm khởi lên, được rõ biết, tầm an trú, được rõ biết, tầm chấm dứt, được rõ biết. Này các tỷ kheo, đây gọi là định tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. 5. Và này các tỷ kheo, thế nào là định tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. Ở đây, này các tỷ kheo trú tùy quán sanh diệt trong năm thủ uẩn. Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc chấm dứt, đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ chấm dứt, đây là tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng chấm dứt, đây là các hành, đây là các hành tập khởi, đây là các hành chấm dứt, đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức chấm dứt. Này các tỷ kheo, đây là định tu tập, do làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, có bốn định tu tập này, và cũng về vấn đề này, ta có nói đến trong phẩm về mục đích, trong kinh gọi là các câu hỏi của Bunaka. 6. Do tư sát ở đời, các sự vật thắng liệt, không vật gì ở đời làm vị ấy dao động, an tịnh không mờ mịt, không phiền não, không tham. Ta nói vị ấy vượt qua khỏi sanh và già. Mục 42. Các câu hỏi. 1. Này các tỷ kheo, có bốn cách thức để trả lời câu hỏi. Thế nào là bốn? Có câu hỏi, này các tỷ kheo, đòi hỏi câu trả lời nhất hướng, một chiều dứt khoát. Có câu hỏi, này các tỷ kheo, đòi hỏi một câu hỏi phản nghịch. Có câu hỏi, này các tỷ kheo, cần phải để một bên. Có câu hỏi, này các tỷ kheo, cần phải trả lời một cách phân tích. Này các tỷ kheo, có bốn cách thức để trả lời câu hỏi này. 2. Một trả lời nhất hướng, rồi trả lời phân tích. Thứ ba là câu hỏi, đòi câu hỏi phản nghịch, loại câu hỏi thứ tư, cần phải để một bên. Trong các câu hỏi ấy, ai rõ biết thuận pháp, tỷ kheo ấy được gọi thiện xảo bốn câu hỏi, khó nhiếp phục khó thắng, thâm sâu khó chiến thắng, thiện xảo trong nghĩa lý, cả hai nghĩa không nghĩa, từ bỏ không ý nghĩa, bậc trí nắm lấy nghĩa, bậc trí minh kiến nghĩa, được gọi là bậc trí. Mục 43, phẫn nộ. 1. Bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Kính trọng phẫn nộ, không kính trọng diệu pháp, kính trọng dèm pha, không kính trọng diệu pháp, kính trọng lợi dưỡng, không kính trọng diệu pháp, kính trọng cung kính, không kính trọng diệu pháp. Bốn hạng người này, này tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 2. Bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Kính trọng diệu pháp, không kính trọng phẫn nộ, kính trọng diệu pháp, không kính trọng dèm pha, kính trọng diệu pháp, không kính trọng lợi dưỡng, kính trọng diệu pháp, không kính trọng cung kính. Bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. 3. Các tỷ kheo kính trọng phẫn nộ và dèm pha, kính trọng các lợi dưỡng, kính trọng sự cung kính, vì ấy không lớn mạnh. Trong pháp Đức Phật thuyết, ai hiện sống đã sống, kính trọng chánh diệu pháp, các vị ấy lớn mạnh. Trong pháp Đức Phật thuyết. Mục 44, sự phẫn nộ. 1. Này các tỷ kheo, có bốn phi diệu pháp này. Thế nào là bốn? Kính trọng phẫn nộ, không kính trọng diệu pháp, kính trọng dèm pha, không kính trọng diệu pháp, kính trọng lợi dưỡng, không kính trọng diệu pháp, kính trọng cung kính, không kính trọng diệu pháp. Này các tỷ kheo, có bốn phi diệu pháp này. 2. Này các tỷ kheo, có bốn diệu pháp này. Thế nào là bốn? Kính trọng diệu pháp, không kính trọng phẫn nộ, kính trọng diệu pháp, không kính trọng dèm pha, kính trọng diệu pháp, không kính trọng lợi dưỡng, kính trọng diệu pháp, không kính trọng cung kính. Này các tỷ kheo, có bốn diệu pháp này. 3. Trọng lợi dưỡng cung kính như hột giống hư thối trong thửa ruộng tốt lành, tỷ kheo ấy không lớn. Trong chánh pháp vi diệu, ai đã sống hiện sống, kính trọng chánh diệu pháp, các vị ấy lớn mạnh. Trong chánh pháp vi diệu, như dược thảo dùng dầu chữa trị lớn mạnh hơn. Mục 45, Rohitasa. 1. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi thiên tử Rohitasa, sau khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng chiếu sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ, đảnh Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Rohitasa bạch Thế Tôn: tại chỗ nào, bạch Thế Tôn, không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, chúng con có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới không? Này hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. 2. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn, thật là khéo nói, bạch Thế Tôn, lời nói này của Thế Tôn, tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Thuở xưa bạch Thế Tôn, con là vị ẩn sĩ tên là Rohitasa, con của Pahoja, có thần thông, đi được trên hư không. Tốc độ của con là như thế này, bạch Thế Tôn, ví như một người bắn cung kiên cường, có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, với một mũi tên nhẹ, có thể dễ dàng bắn xuyên qua bóng một cây ta la. Bước chân của con là như vậy, như từ khoảng cách, từ biển Đông qua biển Tây. Với con, bạch Thế Tôn, thành tựu được với tốc độ như vậy, với bước chân như vậy, con khởi lên ý muốn như sau: với bước chân đi, ta sẽ đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Bạch Thế Tôn, trừ khi ăn uống nhai nếm, trừ khi đi đại tiện, tiểu tiện, trừ khi ngủ, lấy lại sức, dầu thọ đến 100 tuổi, dầu đã sống 100 tuổi, dầu đi đến 100 năm, cũng không có thể đạt được tận cùng của thế giới. Nhưng giữa đường, con đã chết. Thật vi diệu thay, Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, Bạch Thế Tôn, thật là khéo nói, Bạch Thế Tôn. Lời nói này của Thế Tôn, tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác. Ta tuyên bố rằng, không đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. 3. Này hiền giả, ta tuyên bố rằng, tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Nhưng này hiền giả, trong cái thân dài độ mấy tấc này, với những tưởng, những tư duy của nó, ta tuyên bố về thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới đoạn diệt. 4. Giới đi không bao giờ đạt tận cùng thế giới, nếu không, không đạt được chỗ tận cùng thế giới, thời không có giải thoát, ra khỏi ngoài khổ đau. Do vậy, bậc có trí, hiểu biết rõ thế giới, đi tận cùng thế giới, giới phạm hạnh thành tựu, bậc đạt được an tịnh, biết tận cùng thế giới, không mong cầu đời này, không mong cầu đời sau. Mục 46. Rohitassa. 1. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, bảo các tỷ kheo: đêm nay, này các tỷ kheo, thiên tử Rohitassa, sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn dùng Jetavana, đi đến đảnh lễ ta, rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các tỷ kheo, thiên tử Rohitassa, bạch với ta: tại chỗ nào bạch Thế Tôn, không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, chúng con có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Khi được nói vậy, này các tỷ kheo, ta nói với thiên tử Rohitassa như sau: này hiền giả, tại chỗ nào không có bị sanh, không có bị già, không có bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Thì nghe nói vậy, này các tỷ kheo, thiên tử Rohitassa nói với ta như sau: thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn, thật là khéo nói, bạch Thế Tôn. Lời nói này của Thế Tôn, tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Tối xưa, bạch Thế Tôn, con đã là vị ẩn sĩ tên là Rohitassa, con của Pahoja, có thần thông, đi được trên hư không. Tốc độ của con là như thế này, bạch Thế Tôn. Ví như một người bắn cung kiên cường, có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, với một mũi tên nhẹ, có thể dễ dàng bắn xuyên qua bóng một cây ta la. Bước chân của con là như vậy, như từ khoảng cách, từ biển Đông qua biển Tây. Với con, bạch Thế Tôn, thành tựu được với tốc độ như vậy, với bước chân như vậy, con khởi lên ý muốn như sau: với bước chân đi, ta sẽ đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Bạch Thế Tôn, trừ khi ăn uống, nhai nếm, trừ khi đi đại tiện, tiểu tiện, trừ khi ngủ để lấy lại sức, dầu thọ đến 100 tuổi, dầu đã sống 100 tuổi, dầu đi đến 100 năm, cũng không có thể đạt được tận cùng của thế giới. Nhưng giữa đường con đã chết. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn, thật là khéo nói, bạch Thế Tôn. Lời nói này của Thế Tôn, tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Khi được nói vậy, này các tỷ kheo, ta nói với thiên tử Rohitasa, này hiền giả, ta tuyên bố rằng tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Nhưng này hiền giả, trong cái thân dài độ mấy tấc này, với những tưởng, những tư duy của nó, ta tuyên bố về thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới đoạn diệt. 2. Giới đi không bao giờ đạt tận cùng thế giới, nếu không, không đạt được chỗ tận cùng thế giới. Thời không có giải thoát, ra khỏi ngoài khổ đau. Do vậy, bậc có trí, hiểu biết rõ thế giới, đi tận cùng thế giới, giới phạm hạnh thành tựu. Bậc đạt được an tịnh, biết tận cùng thế giới, không mong cầu đời này, không mong cầu đời sau. Mục 47. Rất xa xăm. 1. Này các tỷ kheo, có bốn sự việc này rất xa với nhau. Thế nào là bốn? Trời và đất. Này các tỷ kheo, là sự việc thứ nhất rất xa với nhau. Bờ biển bên này, này các tỷ kheo, với bờ biển bên kia, là sự việc thứ hai rất xa với nhau. Từ chỗ mặt trời mọc lên, này các tỷ kheo, đến chỗ mặt trời lặn xuống, là sự việc thứ ba rất xa với nhau. Pháp của hạng người bất thiện, này các tỷ kheo, với pháp của hạng người thiện, là sự việc thứ tư rất xa với nhau. Này các tỷ kheo, đây là bốn sự việc rất xa với nhau này. 2. Rất xa là bầu trời, cũng rất xa quả đất. Người ta nói rất xa là bờ biển bên kia, từ chỗ mặt trời mọc, chói sáng, tỏa ánh sáng, đến chỗ mặt trời lặn, rằng xa, thật là xa. Người ta nói xa hơn là pháp của bậc thiện, với pháp kẻ bất thiện, thật xa, xa hơn nhiều, hòa hợp với bậc thiện, thường hằng không hoại diệt, khi nào còn đứng vững, vẫn như vậy kiên trì, còn hòa hợp bất thiện, rất mau bị phá hoại. Do vậy, pháp bậc thiện, rất xa pháp kẻ ác. Mục 48. Visakha. 1. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Visakha, Pankalipta, trong hội trường giới pháp thoại, đang thuyết pháp cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, với lời nói lịch sự, thông suốt, không có phèo phào, với ý nghĩa rõ ràng, minh bạch, không có ngập ngừng. Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều, từ chỗ thiền tịnh đứng dậy, đi đến hội trường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với các tỷ kheo, này các tỷ kheo, ai đang thuyết pháp trong hội trường cho các tỷ kheo, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, với lời nói lịch sự, thông suốt, không có phèo phào, với ý nghĩa rõ ràng, minh bạch, không có ngập ngừng. Bạch Thế Tôn, tôn giả Visakha, Pankaliputta, đang thuyết pháp trong hội trường cho các tỷ kheo, khích lệ, không có ngập ngừng. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Visakha, Panaliputta, lành thay, lành thay, này Visakha, lành thay, này Visakha, thầy đang thuyết pháp cho các tỷ kheo, không có ngập ngừng. 2. Nếu vị ấy không nói, chúng không biết vị ấy, như vậy bậc hiền trí lẫn lộn với kẻ ngu. Nếu vị ấy nói lên, chúng biết đến vị ấy, khi vị ấy thuyết giảng, con đường đến bất tử, vậy hãy thuyết giảng lên, chói sáng, chơn diệu pháp, hãy dâng cao ngọn cờ các ẩn sĩ, khéo nói là ngọn cờ của các bậc ẩn sĩ, và pháp là ngọn cờ của những bậc ẩn sĩ. Mục 49. Tưởng điên đảo. 1. Này các tỷ kheo, có bốn tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo này, Thế nào là bốn? Trong vô thường, nghĩ là thường. Này các tỷ kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Trong khổ, nghĩ là không khổ. Này các tỷ kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Trong vô ngã, nghĩ là ngã. Này các tỷ kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Trong không thanh tịnh, nghĩ là thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Này các tỷ kheo, có bốn tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo này. 2. Này các tỷ kheo, có bốn tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không điên đảo này. Thế nào là bốn? Trong vô thường, nghĩ là vô thường. Này các tỷ kheo, đó là tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không điên đảo. Trong khổ, nghĩ là khổ. Trong vô ngã, nghĩ là vô ngã. Trong không thanh tịnh, nghĩ là không thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đó là tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không điên đảo. Này các tỷ kheo, có bốn tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không điên đảo này. 3. Trong vô thường, tưởng thường. Trong khổ, tưởng là lạc. Trong vô ngã, tưởng ngã. Trong bất tịnh, tưởng tịnh. Chúng sanh đến tà kiến, tâm động, tưởng tà vọng. Bị ma trói buộc chặt, không thoát khỏi ách nạn. Chúng sanh bị luân chuyển, trong sanh tử luân hồi, khi chư Phật xuất hiện, ở đời chói hào quang. Tuyên thuyết diệu pháp này, đưa đến khổ lắng diệu, nghe pháp được trí tuệ, trở lại được tự tâm, thấy vô thường thông thường, thấy đau khổ là khổ, thấy tự ngã không ngã, thấy bất tịnh không tịnh, do hành chánh tri kiến, vượt qua mọi đau khổ. Mục 50. Các uế nhiễm. 1. Này các tỷ kheo, có bốn uế nhiễm này của mặt trăng, mặt trời. Do những uế nhiễm này làm ô nhiễm mặt trăng, mặt trời, không có cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. Thế nào là bốn? Mây. Này các tỷ kheo, là uế nhiễm của mặt trăng, mặt trời. Do uế nhiễm này làm ô nhiễm mặt trăng, mặt trời, không có cháy sáng, không có rực sáng. Mù. Này các tỷ kheo, là uế nhiễm của mặt trăng, mặt trời, khói và bụi. Này các tỷ kheo, là uế nhiễm của mặt trăng, mặt trời. Rahu, vua các loài Atula. Này các tỷ kheo, là uế nhiễm của mặt trăng, mặt trời. Do uế nhiễm này làm ô nhiễm mặt trăng, mặt trời, không có cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. Này các tỷ kheo, có bốn uế nhiễm này của mặt trăng, mặt trời. Do những uế nhiễm này làm ô nhiễm mặt trăng, mặt trời, không có cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. 2. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có bốn uế nhiễm này của các sa môn, bà la môn. Do uế nhiễm này làm ô nhiễm các sa môn, bà la môn, không có cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, một số sa môn, bà la môn uống rượu men, uống rượu nấu, không có từ bỏ rượu men, rượu nấu. Này các tỷ kheo, đây là uế nhiễm thứ nhất của sa môn, bà la môn. Do uế nhiễm này làm ô nhiễm, các sa môn, bà la môn không có cháy sáng, không có rực sáng. Này các tỷ kheo, một số sa môn, bà la môn hưởng thọ dâm dục, không từ bỏ dâm dục. Này các tỷ kheo, đây là uế nhiễm thứ hai, không có rực sáng. Này các tỷ kheo, một số sa môn, bà la môn chấp nhận vàng và bạc, không từ bỏ nhận lấy vàng và bạc. Này các tỷ kheo, đây là uế nhiễm thứ ba, không có rực sáng. Này các tỷ kheo, một số sa môn, bà la môn sinh sống với tà mạng, không từ bỏ tà mạng. Này các tỷ kheo, đây là uế nhiễm thứ tư của các sa môn, bà la môn. Do uế nhiễm này làm ô nhiễm, các sa môn, bà la môn không có cháy sáng, không có chói sáng, không có rực sáng. Này các tỷ kheo, có bốn uế nhiễm này của các sa môn, bà la môn. Do những uế nhiễm này làm ô nhiễm, nên các sa môn bà la môn không có chói sáng, không có cháy sáng, không có rực sáng. 3. Có sa môn phạm chí, bị tham sân trói buộc, bị vô minh bao phủ, loài người ưa sắc đẹp, uống rượu men, rượu nấu, hưởng thụ pháp dâm dục, mê hoặc, họ chấp nhận, nhận lấy vàng và bạc. Các sa môn phạm chí sinh sống theo tà mạng. Phật, bà con mặt trời nói đến uế nhiễm ấy, bị ô nhiễm bởi chúng. Các sa môn phạm chí không cháy sáng, chói sáng, ánh sáng bụi ô nhiễm, bao phủ bởi tối tăm, nô lệ bởi ái dục, bị ái kéo dắt dẫn, họ làm đầy dẫy thêm bãi tha ma ghê tởm, chúng lại phải tái sanh. 6 La Mã phẩm nguồn sanh phước. Mục 51 nguồn sanh phước giới cư sĩ. 1. Nhân duyên ở Savatthi. 2. Có 4 nguồn sanh phước. Nguồn sanh thiện này đem lại an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Thế nào là 4? Này các tỷ kheo, trong khi hưởng thọ y của ai đạt đến và an trú vô lượng tâm định, như vậy là nguồn sanh phước vô lượng cho người ấy, là nguồn sanh thiện đem lại an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Này các tỷ kheo, vì tỷ kheo trong khi hưởng thọ đồ ăn thất thực của ai? Này các tỷ kheo, vì tỷ kheo trong khi hưởng thọ trú xứ của ai, hưởng thọ dược phẩm trị bệnh của ai, đạt đến và an trú vô lượng tâm định, như vậy là nguồn sanh phước vô lượng cho người ấy, là nguồn sanh thiện đem lại an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 2. Này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu 4 nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, thời không dễ gì để nắm lấy một số lượng phước thiện và nói rằng có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện đem lại an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục đem đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Vì rằng cả khối phước thiện lớn được xem là vô số vô lượng. 3. Ví như, này các tỷ kheo, trong biển lớn, thật không dễ gì để nắm lấy một số lượng nước và nói rằng, có chừng ấy thùng nước, hay có chừng ấy trăm nước, hay có chừng ấy ngàn thùng nước, hay có chừng ấy trăm ngàn thùng nước. Vì rằng cả khối lượng lớn nước được xem là vô số vô lượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu 4 nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, thời không dễ gì nắm lấy một số lượng phước thiện và nói rằng có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện đem lại an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục đem đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Vì rằng cả khối phước thiện lớn được xem là vô số vô lượng. 4. Biển lớn không hạn lượng, hồ lớn nhiều sợ hãi, là kho tàng cất giữ, vô số lượng châu báu, cũng là chỗ trú ẩn, vô số các loại cá, là chỗ các sóng lớn, quy tụ trải ra biển. Cũng vậy người bố thí, đồ ăn và đồ uống, giải mặt và giường nằm, chỗ ngồi và thảm nệm, bậc hiền thí như vậy, phước đức ùa chảy đến, như sông dẫn dòng nước, ùa chảy vào bể cả. 152. Nguồn sanh phước giới cư sĩ. 1. Này các tỷ kheo, có 4 nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, hạnh phúc, an lạc. Thế nào là 4? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu với lòng tịnh tín bất động đối với Phật, bậc Thế Tôn ấy là bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, hiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này các tỷ kheo, Đây là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện thứ nhất, hạnh phúc an lạc. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu với lòng tịnh tính bất động đối với pháp, pháp được Thế Tôn khéo nói thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này các tỷ kheo, đây là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện thứ hai, hạnh phúc an lạc. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu với lòng tịnh tính bất động đối với chúng tăng, thiện hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được đảnh lễ, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Này các tỷ kheo, đây là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện thứ ba, hạnh phúc an lạc. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu với những giới được bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị bể dụng, không bị điểm chấm, không bị uế nhiễm, đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Này các tỷ kheo, đây là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện thứ tư, hạnh phúc an lạc. Này các tỷ kheo, bốn nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này đem lại an lạc, thuộc thiên giới là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc an lạc. 2. Ai tin tưởng Như Lai, bất động khéo an trú, ai tin giới hiền thiện, bậc thánh khen mến chuộng, ai tịnh tính chúng tăng, với cái nhìn chánh trực, người ấy được họ gọi không phải là người nghèo. Đời sống người như vậy không phải đời trống rỗng. Do vậy, tính và giới, tịnh tính và thắng pháp, bậc trí chú tâm niệm, lời dạy của chư Phật. Mục 53. Sống chung. 1. Một thời Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Madhura và Veranda, và nhiều nam gia chủ và nữ gia chủ cũng đang đi trên con đường giữa Madhura và Veranda. Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, đến ngồi dưới một gốc cây, từ chỗ đã được sửa soạn. Các nam gia chủ và nữ gia chủ thấy Thế Tôn ngồi dưới gốc cây, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các nam cư sĩ, nữ cư sĩ đang ngồi một bên. 2. Này các gia chủ, có bốn loại sống chung này, thế nào là bốn? Đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ. Đê tiện nam sống chung với thiên nữ. Thiên nam sống chung với đê tiện nữ. Thiên nam sống chung với thiên nữ. 3. Và này các gia chủ, thế nào là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh, trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu, ác giới, tánh ác, sống ở gia đình với một tâm bị tấu ế, than tham chi phối, nhiếc mắng, chửi rủa các sa môn, bà la môn. Còn người vợ cũng sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu, ác giới, tánh ác, sống ở gia đình với một tâm bị tấu ế sang tham chi phối. Như vậy, này các gia chủ, là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ. 4. Và này các gia chủ, thế nào là đê tiện nam sống chung với thiên nữ? Ở đây, này gia chủ, người chồng sát sanh, nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn. Còn người vợ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, có giới, thiện tánh, sống ở gia đình, không với tâm bị cấu uế sang tham chi phối, không có nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn. Như vậy, này các gia chủ, là đê tiện nam sống chung với thiên nữ. 5. Dạ này các gia chủ, thế nào là thiên nam sống chung với một đê tiện nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh, không có nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn. Nhưng người vợ là người sát sanh, lấy của không cho, nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn. Như vậy, này các gia chủ, là thiên nam sống chung với đê tiện nữ. 6. Và này các gia chủ, thế nào là thiên nam sống chung với thiên nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh, không nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn, và người vợ cũng là người không sát sanh, không nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn. Này các gia chủ, có 4 loại chung sống này. 7. Cả hai là ác giới, sang tham và nhiếc mắng, cặp vợ và chồng ấy, đê tiện, sống đê tiện. Chồng là người ác giới, sang tham và nhiếc mắng, vợ là người có giới, bố thí không sang tham. Như vậy, vợ thiên nữ, sống với chồng đê tiện. Chồng là người có giới, bố thí không sang tham, vợ là đê tiện nữ, chung sống chồng thiên nam. Cả hai tính bố thí, sống chế ngự chánh mạng, cả hai vợ chồng ấy nói lời thân ái nhau, đời sống nhiều hạnh phúc, chờ đợi hai người ấy, kẻ thù không thích ý, cả hai giới hạnh lành, ở đây sống theo pháp, giữ cấm giới đồng đẳng, cả hai giới hạnh lành, sống hoan hỷ thiên giới, thân quan được thỏa mãn, đúng với điều cần mong. Mục 54. Sống chung. 1. Này các tỷ kheo, có 4 loại sống chung này, thế nào là 4? Đê tiện nam, sống chung với đê tiện nữ. Đê tiện nam, sống chung với thiên nữ. Thiên nam, sống chung với đê tiện nữ. Thiên nam, sống chung với thiên nữ. 2. Và này các tỷ kheo, thế nào là đê tiện nam, sống chung với đê tiện nữ? Ở đây, này các tỷ kheo, người chồng là người sát sanh, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân tâm, tà kiến, ác giới, ác tánh, sống trong gia đình với tâm bị cấu uế sang tham chi phối, nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn. Còn người vợ cũng sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân tâm, tà kiến, ác giới, ác tánh, sống ở gia đình với một tâm bị cấu uế sang tham chi phối. Như vậy, này các gia chủ, là đê tiện nam sống với đê tiện nữ. 3. Và này các gia chủ, thế nào là đê tiện nam sống chung với thiên nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng sát sanh, nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn, còn người vợ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không tham, không có sân tâm, chánh kiến, có giới, thiện tánh, sống ở gia đình, không với tâm bị cấu uế, sang tham chi phối, không có nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn. Như vậy, này các gia chủ, là đê tiện nam sống chung với thiên nữ. 4. Và này các gia chủ, thế nào là thiên nam sống chung với đê tiện nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh, không có nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn. Nhưng người vợ là người sát sanh, lấy của không cho, nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn. Như vậy, này các gia chủ, là thiên nam sống chung với đê tiện nữ. 5. Và này các gia chủ, thế nào là thiên nam sống chung với thiên nữ? Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh, không nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn, và người vợ cũng là người không sát sanh, không nhiếc mắng chửi rủa các sa môn bà la môn. Này các gia chủ, có 4 loại sống chung này. 6. Cả hai là ác giới, sang tham và nhiếc mắng, cặp vợ và chồng ấy, đê tiện, sống đê tiện. chồng là người ác giới, sang tham và nhiếc mắng, vợ là người có giới, bố thí không sang tham. Như vậy vợ thiên nữ, sống giới chồng đê tiện. Chồng là người có giới, bố thí không sang tham. Còn người vợ ác giới, sang tham và nhiếc mắng, vợ là đê tiện nữ, chung sống chồng thiên nam, cả hai tính bố thí, sống chế ngự chánh mạng. Cả hai vợ chồng ấy nói lời thân ái nhau, đời sống nhiều hạnh phúc, chờ đợi hai người ấy. Kẻ thù không thích ý, cả hai giới hạnh lành, ở đây sống theo pháp, giữ cấm giới đồng đẳng. Cả hai giới hạnh lành, sống hoan hỷ thiên giới, hân hoan được thỏa mãn, đúng với điều cầu mong. Mục 55. Xứng đôi. 1. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Pahaga tại núi Sumsumara, rừng Phê Sakala ở vườn Nai. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ gia chủ cha Nakula. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi gia chủ cha Nakula và nữ gia chủ mẹ Nakula đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ cha Nakula bạch Thế Tôn. 2. Từ khi nữ gia chủ mẹ Nakula được đem về đây cho con, khi con còn trẻ nhỏ, con không bao giờ biết con có điều gì xâm phạm đến vợ con, cho đến ý nghĩ cũng không, chứ đừng nói gì đến thân. Vì rằng bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này, mà còn muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa. Nữ gia chủ mẹ Nakula bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, từ khi con được đem về đây cho gia chủ cha Nakula, thì con còn trẻ nhỏ, con không bao giờ biết con có điều gì xâm phạm đến gia chủ cha Nakula, cho đến ý nghĩ cũng không, chớ đừng nói gì đến thân. Vì rằng bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này, mà còn muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa. Vậy này các gia chủ, khi cả hai vợ và chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này, và cũng muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa, và cả hai người là đồng tính, đồng giới, đồng thí, đồng trí tuệ, thời trong đời hiện tại, các người được thấy mặt nhau, và trong đời sau, các người cũng được thấy mặt nhau. Cả hai tính bố thí, sống chế ngự chánh mạng, cả hai vợ chồng ấy nói lời thân ái nhau, đời sống nhiều hạnh phúc, chờ đợi hai người ấy. Kẻ thù không thích ý, cả hai giới hạnh lành, ở đây sống theo pháp, giữ cấm giới đồng đẳng. Cả hai giới hạnh lành, sống hoan hỷ thiên giới, hân hoan được thỏa mãn, đúng với điều sở cầu. 156. Xứng đôi. Kinh này giống như kinh trước, nhưng chỉ bắt đầu với lời của Thế Tôn dạy và nói cho các tỷ kheo. 157. Suppavasa. 1. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Cô Ly, tại thị trấn của dân chúng Cô Ly tên là Sajanela. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của Suppavasa, người dân Cô Ly. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi Suppavasa, người dân Cô Ly, sau khi tự tay mời Thế Tôn dùng cho đến thỏa mãn các món ăn loại cứng và loại mềm. Rồi Suppavasa, thuộc dân tộc Cô Ly, sau khi Thế Tôn ăn đã xong, tay đã rời khỏi bát, liền ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Suppavasa: Này Suppavasa, thì thánh nữ đệ tử bố thí đồ ăn, bố thí bốn sự này cho những người nhận. Thế nào là bốn? Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. Sau khi cho thọ mạng, người cho được chia phần thọ mạng thuộc chư thiên hay loài người. Sau khi cho dung sắc, người cho được chia phần dung sắc thuộc chư thiên hay loài người. Sau khi cho an lạc, người cho được chia phần an lạc, hoặc thuộc cõi trời, hoặc thuộc cõi người. Sau khi cho sức mạnh, người cho được chia phần sức mạnh thuộc cõi trời hay cõi người. Này Suppavasa, thì thánh nữ đệ tử bố thí đồ ăn, bố thí bốn sự này cho những người nhận. 3. Cho đồ ăn khéo làm, sạch, thù diệu, vị ngon. Nàng với sự cúng dường bố thí vị chánh trực, những vị sống chánh hạnh, là những bậc đại hành, giới đức gặt công đức, lại được quả to lớn, bậc hiểu biết thế gian, có lời tán thán nàng, ức niệm tế đàn dạy, họ dạo quanh thế giới, với tâm tư hoan hỷ, nhiếp phục gốc sang tham, không bị ai chỉ trích, chứng đạt được cõi trời. Mục 58 Sudatta. 1. Rồi gia chủ Anathapindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathapindika đang ngồi một bên. 2. Này gia chủ, bậc thánh đệ tử bố thí đồ ăn, bố thí bốn sự cho người nhận. Thế nào là bốn? Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. Sau khi cho thọ mạng, người cho được chia phần thọ mạng thuộc chư thiên hay loài người. Sau khi cho dung sắc, người cho được chia phần dung sắc thuộc chư thiên hay loài người. Sau khi cho an lạc, người cho được chia phần an lạc thuộc chư thiên hay loài người. Sau khi cho sức mạnh, người cho được chia phần sức mạnh thuộc chư thiên hay loài người. Này gia chủ, người thánh đệ tử bố thí món ăn, bố thí bốn sự này cho người nhận. 3. Những ai khéo chế ngự, sống nhờ người bố thí, ai tùy thời nhiệt thành, bố thí đồ ăn uống, đem lại cho các vị. Bốn sự kiện như sau: cho thọ mạng, dung sắc, cho an lạc sức mạnh, vị bố thí thọ mạng, vị bố thí sức mạnh, người bố thí an lạc, người bố thí sức mạnh, thọ mạng dài danh xưng, giàu sanh tại chỗ nào. Mục 59 Các đồ ăn. 1. Người bố thí đồ ăn. Này các tỷ kheo, bố thí bốn sự cho người nhận. Thế nào là bốn? Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. Sau khi cho thọ mạng, được chia phần thọ mạng thuộc chư thiên hay loài người. Sau khi cho dung sắc, cho an lạc. Sau khi cho sức mạnh, được chia phần sức mạnh thuộc chư thiên hay loài người. Này các tỷ kheo, người bố thí các món ăn, bố thí bốn sự này cho người nhận. 2. Những ai khéo chế ngự, sống bố thí người khác, ai tùy thời nhiệt thành, bố thí đồ ăn uống, đem lại cho các vị bốn sự kiện như sau: cho thọ mạng, dung sắc, cho an lạc, sức mạnh, vị bố thí thọ mạng, vị bố thí dung sắc, người bố thí an lạc, người bố thí sức mạnh, thọ mạng dài danh xưng, giàu sanh tại chỗ nào. Mục 60 Bổn phận người gia chủ. Rồi gia chủ Anathapindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathapindika đang ngồi một bên: thành tựu bốn pháp, này gia chủ, vị thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của người gia chủ. Con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi trời. Thế nào là bốn? Ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử hộ trì chúng tỷ kheo, hộ trì chúng tỷ kheo với y, hộ trì chúng tỷ kheo với đồ ăn khất thực, hộ trì chúng tỷ kheo với sàng tọa, hộ trì chúng tỷ kheo với dược phẩm trị bệnh. Thành tựu với bốn pháp này, này gia chủ, vị thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của người gia chủ. Con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi trời. Bậc hiền trí thực hiện con đường thật xứng đáng của người làm gia chủ, hộ trì bậc có giới, bậc sở hành chân chánh, hộ trì giới y áo, giới đồ ăn khất thực, sàng tọa, thuốc trị bệnh, công đức họ tăng trưởng, thường hằng ngày lẫn đêm, do làm nghiệp hiền thiện, đi đến cảnh chư thiên.